Nào thế bây giờ ta tranh thủ thêm đoạn nữa của Ezekiel, một vị tiên tri có nhiều đoạn văn được giáo hội chọn để đọc trong các cử hành phụng vụ. Chúng ta lấy sang chương 16. Ở đây các anh chị thấy tựa đề là câu chuyện tượng trưng về lịch sử Israel. Cái chữ tượng trưng đó, tức là mình đọc cái câu chuyện này, nhưng mà phải hiểu tác giả hàm chứa trong những hình ảnh của câu chuyện nói cái gì. Dĩ nhiên là ở đây tiên tri Ezekiel dùng những hình ảnh, những ẩn dụ để nói về dân Israel. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, đọc lại cái văn bản cựu ước này thì chúng ta phải thêm một điều nữa, đó là mình đọc cái câu chuyện này với những hình ảnh này, mình phải biết áp dụng cho giáo hội của mình, cũng là dân mới của Chúa, và cho đời sống của cá nhân mình, thì như vậy mới có ích được. Chứ còn nếu không thì chỉ thấy tội của dân Israel thôi, mà không thấy bản thân mình và giáo hội mình ở đâu hết. Cái cả chương 16 cũng rất dài, cho nên tôi cũng đề nghị ta xem từng phần một. Bây giờ trước hết là từ câu 1 cho đến hết câu 5, cho đến hết câu 6 thì mới rõ được. Mời các anh chị nào. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người,
hãy cho Jerusalem biết các điều ghê tởm của nó. Ngươi sẽ nói, Đức Chúa là Chúa thường phán thế này với Jerusalem: gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Canaan, cha ngươi là người Emori, mẹ ngươi là người Khết. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt lốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tả bọc cho. Không người nào hái ngải đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quăng ra giữa đồng, vì ai cũng ghê tởm ngươi.
Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dẫy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me. Ta đã phán với ngươi, cứ việc sống. Rồi chúng ta dừng ở đây. Ở đây tiên tri Ezekiel mô tả Jerusalem như một đứa trẻ mồ côi. Rất cụ thể, ngày mới sinh ra ngươi không được ai cắt rốn, không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, mà cũng chẳng ai sát muối và lấy tả bọc cho. Hay dùng cái hình ảnh của một người mẹ sinh con bình thường để chăm sóc con làm sao để diễn tả Jerusalem là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Nhưng mà Chúa đi ngang qua, Chúa thấy đứa bé đó dãy giụa trong máu và Chúa cứu sống nó. Bây giờ nếu mà chúng ta đọc tiếp á, thì khá dài, nhưng mà các anh chị để ý câu thứ 8. Sau một thời gian, ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi, này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che thân thể lõa lộ của ngươi. Ta đã thề nguyện và lập giao ước với ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, và ngươi thuộc về ta. Cái đứa trẻ mồ côi đó được Chúa chăm sóc và bây giờ đã trở thành một thiếu nữ có nhan sắc cả. Và tiến một bước xa nữa là Chúa lập giao ước, dùng cái hình ảnh như là một giao ước hôn nhân vậy. Chúa lập giao ước Và người thiếu nữ đó càng ngày càng nổi tiếng. Cho nên ở câu 14 đó, ta đọc thấy Ezekiel diễn tả tiếp: giữa muôn dân nước ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Đấy, thân phận của Jerusalem, thân phận của dân Chúa, không những là dân trong cựu ước mà cả hội thánh. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, nhưng mà rồi Chúa chăm sóc trở thành một thiếu nữ nhan sắc mỹ miều, nổi tiếng. Nhưng mà rồi đọc tới nữa thì làm sao? Câu thứ 15 là đã bắt đầu thấy tệ lắm rồi. Thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Ngươi thuộc về chúng. Cái câu này muốn nói gì? Các anh chị học sách các tiên tri nhiều lắm rồi thì hiểu chứ còn gì nữa. Dân Israel lập giao ước với Chúa, nhưng mà họ có trung thành không? Họ bỏ Chúa, họ đi theo hết thần này đến thần khác. Cho nên không chỉ ở đây mà trong nhiều sách khác của các tiên tri, chúng ta gặp cái từ đàng điếm, hoang dâm. Tôi nhắc lại sơ sơ là tiên tri Ô-dê, tiên tri Isaiah, ta gặp nhiều lắm. Bỏ Chúa đi thờ thần ngoại lai, mà nay thì thần này, mai thì thần khác. Nhưng mà tệ nhất á, là ta đọc xuống câu 34. Như thế khi hoang dâm, ngươi làm ngược với các người đàn bà khác. Người đàng điếm không phải là kẻ chạy theo ngươi, mà là chính ngươi. Người trả tiền là ngươi, chứ không phải chúng. Ngươi làm chuyện ngược đời. Làm chuyện ngược đời. Xin lỗi, cô gái điếm đi nữa thì người ta đến với cái cô gái điếm đó, người ta cũng phải trả tiền. Đằng này thì ngược lại, dân của Chúa đi trả tiền cho nó. Và chúng ta đọc ngược lại ở cái câu trên đó. Đàn bà ngoại tình thay vì ở với chồng lại tư thông với người khác. Người ta tặng quà cho gái điếm, còn ngươi, ngươi lại tặng quà cho tất cả tình nhân của ngươi. Ngươi đem quà tặng chúng để từ khắp mọi miền chung quanh chúng đến mà đàng điếm với ngươi. Chuyện ngược đời. Mà cái cách diễn tả đó, nó muốn nói sự sa đọa đến cùng cực của dân Chúa. Người ta đọc như vậy, ta thấy cả một cái tiến trình từ đứa trẻ mồ côi, rồi được Chúa chăm sóc, rồi đến cô thiếu nữ nhan sắc mặn mà, rồi bây giờ lại trở thành gái điếm, mà còn tệ hơn cả gái điếm nữa. Cho nên ở câu 35 đến 43, chuyện nó phải đến thôi. Tức là Ezekiel loan báo án phạt mà dân Chúa phải chịu. Ở câu 37 này, ta sắp tập hợp tất cả tình nhân của ngươi lại, những kẻ ngươi lấy làm vừa lòng, tất cả những kẻ ngươi quý yêu, cũng như tất cả những kẻ ngươi ghen ghét. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ khắp mọi miền chung quanh để trừng phạt ngươi. Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mặt chúng, và chúng sẽ thấy tất cả sự trần truồng của ngươi. Cái này mình học sách Đệ Nhị Luật thì biết đó. Đó là cái hình phạt mà người ta dành cho những phụ nữ ngoại tình. Ở Việt Nam mình thì làm sao? Cạo đầu, bôi bôi, thả trôi sông. Việt Nam mình cũng có cái hình phạt. Ở trong sách Đệ Nhị Luật thì một cái hình phạt khác. Cho nên Ezekiel vận dụng cái hình ảnh của lễ luật để nói đến ở đây. Nhưng nếu ta đọc đến phần kết thúc á, thì sẽ thấy giống như trong sách Ô-dê vậy. Ô-dê cưới vợ là một cô gái điếm. Cô ấy sinh ra cho ngài những đứa con chả ra cái thể thống gì. Rồi cô ấy lại còn bỏ chồng lại đi làm gái điếm tiếp. Vậy mà ông ấy vẫn đi chuộc người con gái đó về và vẫn yêu thương như thuở ban đầu. Thì ở đây cũng vậy. Khi ta đọc hết cái câu chuyện này, mình sẽ thấy Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương. Cho nên ở câu 62 đó, các anh chị sẽ đọc thấy những dòng rất là an ủi. Còn chính ta sẽ thiết lập giao ước giữa ta với ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Chúa tha thứ hết. Thế thì ngay từ đầu tôi đã xin các anh chị đọc cái chương 16 này, không chỉ nghĩ đến dân Israel mà phải nghĩ đến hội thánh, nghĩ đến bản thân của mình. Chúng ta nhìn lại lịch sử giáo hội mà coi, lại chẳng phải là có những lúc mà giáo hội cũng xa Chúa quá không? Hôm nào có anh chị đặt cho tôi câu hỏi về một vị giáo hoàng mà lịch sử ghi là có vợ đấy, thì tôi đã trả lời bằng cách là tôi đặt vào trong bối cảnh lịch sử. Lúc bấy giờ quyền lực của giáo hoàng lớn lắm, không những là thần quyền mà cả thế quyền. Xét về mặt thế gian thì bảo là cực thịnh đấy. Thế rồi chính trong cái sự cực thịnh của thế gian đó mà đời sống đạo đức sa sút lắm, sa sút từ hàng ngũ lãnh đạo. Và Chúa canh tân giáo hội bằng cách Chúa cho xuất hiện những con người thánh thiện như các thánh Ignacio, Francisco, Đa Minh. Đấy mới là những con người góp phần đổi mới bộ mặt giáo hội. Thế trong đời sống riêng của chúng ta cũng vậy. Nói thật với nhau, có thể cũng có những lúc như vậy. Có những lúc mà bây giờ mình 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi nhìn lại, cũng có những lúc mà mình sa đọa lắm chứ. Cách này, cách khác. Rồi sau đó có thể nó có một cái biến cố nào đó nó xảy tới. Một biến cố mà mình nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy là thất bại, là đau khổ. Hoặc là có khi mình hay nói là Chúa phạt. Nhưng mà chính cái biến cố đó nó thanh luyện mình. Nó bắt mình phải suy nghĩ lại cái đời sống của mình như thế có được không? Có thể tiếp tục sống hoài như vậy được không? Hay là phải làm lại, phải đổi mới? Và lúc đấy mình mới khám phá ra rằng Chúa dùng những biến cố đó để thanh luyện bản thân chúng ta, để chúng ta trở về với giao ước mà mình đã ký kết với Chúa. Thế cho nên đọc lại những văn bản cựu ước không chỉ là để biết chuyện của dân Chúa ngày xưa, mà là từ những câu chuyện đấy mình suy nghĩ lại về đời sống giáo hội, về đời sống của bản thân mình ngày hôm nay. Và có như vậy thì mình mới tìm được cái ích lợi cho đời sống thiêng liêng thực sự. Ê, lúc nãy trong giờ cầu nguyện mở đầu, tôi thấy các anh chị có đọc một đoạn nói đến cái trách nhiệm cá nhân của mỗi người về hành động của mình, chứ không phải là mình viện cớ là lạy Chúa bố con đạo đức lắm. Bố là một chuyện chứ, bây giờ bản thân mình ấy chứ. Trách nhiệm cá nhân của mỗi một người dựa vào hành vi, dựa vào đời sống thật của mình, điều đó mới là điều quan trọng. Đấy cũng là một đoạn văn rất đáng cho chúng ta quan tâm đấy. Thế tuần tới thì mời các anh chị đọc từ chương 25 đến 37. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau. Còn cái thắc mắc mà tôi thấy ở trên bàn thì chắc là phải để đến tuần sau mới giải thích được.